Chỉ Như Lai tạng này tôi nói cho quý vị hiểu thêm cho kỹ, vì nói cái kho Như Lai, chỗ khác theo duy thức học thì gọi là gì? Gọi là tàng thức, phải không? Tàng thức, A Lại Gia tức là tàng thức, chữ tạng cũng là tàng đó. Bên kia gọi là tàng thức thì bên nay gọi là Như Lai tạng. Mà Như Lai tạng nó lại có hai, có không Như Lai tạng rồi gì? Bất không Như Lai tạng đó. Đó. Như vậy thì kho Như Lai tạng này có cái không như Lai tạng, có cái bất không Như Lai tạng. Mà cái bất không Như Lai tạng nó giống như cái tàng thức bên kia vậy. Tại vì cái chủng tử ở ngoài nó dồn vô trong cái kho đó, cho nên từ cái kho trống nãy giờ thành cái kho đầy, đầy chặt cứng. Toàn là những gì trong cái kho đó chứa? Nào là bắp nè, gạo nè, nếp nè, lúa nè, rồi các cái hột, những hột dông, hột gì gì đủ thứ hết. Đồ gai góc gì cũng chứa đầy trong kho, chặt cứng hết. Cho nên gọi là bất không. Như vậy thì từ cái bất không đó nên nó hiện ra đủ thứ, cho nên gọi là từ Như Lai tạng ứng hiện. Đó. Nó hiện ra có đủ cảnh đẹp, cảnh xấu, cảnh dễ thương, cảnh dễ ghét, đủ thứ hết. Vì vậy mà mình cứ quay cuồng trong mấy cái cảnh từ cái bất không Như Lai tạng nó hiện ra. Đó. Bây giờ mình tu thì sao? Loại cái bất không đó, tức là loại cái chủng tử mà nó đã tích lũy từ thuở nào đó, loại nó ra. Mà cái loại ra đây, chính tôi được nghe một số vị tăng ni tu có thấy được chút ít tốt, vẫn còn than cái câu tập khí khó trừ quá. Đó là tốt rồi đó, tu tốt rồi, thấy được cái gì hay hay rồi đó, mà cứ than tập khí khó trừ quá. Tập khí là gì? Tức là những cái hạt giống chứa lâu đời trong đó đó, nó còn ở trong đó. Tôi nói thí dụ, có người đời trước làm ông quan lớn, đời đời này được trở lại làm người đi tu. Mà ông quan lớn hồi xưa thì sao? Có cái gì thì hét, phải không? La hét, hét ra lửa. Bây giờ đi tu rồi, tu thì tu, mà cái tập khí quan lớn hồi xưa cũng còn. Bởi vậy trái ý cái cũng muốn hét. Đó. Cho nên có nhiều vị tu mà tôi gọi là thầy chùa lửa đó. Tu là tu mà cũng vẫn hét. Chứ đâu phải nó đi tu rồi ai cũng hiền như bột hết đâu. Đó là vì cái tập khí. Mà tập khí đó chính là cái chủng tử trong cái kho Như Lai nó còn. Nó ra mà ra chưa hết. Rồi có những cái khi ngồi yên thì cái gì quá khứ 10 năm, 20 năm gì đó đã quên lửng hết rồi. Mà bất chợt khi ngồi đó rồi nó chỉ trội lên, rồi nó hiện ra đủ thứ. Đó là những cái loại tập khí mà còn chứa chấp ở trong cái kho Như Lai. Như vậy thì thấy ngộ được là một việc, mà còn sạch hết tập khí là một việc. Đó. Ngộ là biết mình có cái kho Như Lai đó, không nghi. Nhưng mà giờ trong đó nó chứa nhiều quá, chứa đầy ắp ở trong đó, thì phải làm sao? Ngài Triệu Châu là một thiền sư lanh lợi nhất đời Đường, mà còn than rằng ta 30 năm mới không còn có cái nghĩ khác. 30 năm lanh lợi như vậy đó. Còn mình ở đây thì so với Ngài thì chắc cái bằng lóng tay, ngón tay của Ngài thì chừng mấy chục năm. Đó là nói đã thấy đường về đó mà còn chật như vậy. Huống nữa là tu mà mù mù mịt mịt không biết gì hết đó, thì thôi, chừng nào đúng là tam a tăng kỳ. Tức là ba cái vô số kiếp thì khả dĩ chứ còn không biết chừng nào. Như vậy thì cái Như Lai Tạng này có hai mặt, không Như Lai Tạng và bất không Như Lai Tạng. Thì cái bất không này là gì? Nó chứa chấp những cái chủng tử nhiều đời. Thì chủng tử nhiều đời, như quý vị thấy, chúng ta ngủ mộng có những cái trước kia 5 năm 10 năm mình thấy, bây giờ ngủ mê cái mình thấy nó hiện ra trong giấc mơ, thì đó là những cái tập khí trong đời này, phải không? Có những cái mình chưa bao giờ trong đời này xảy ra, trong đời này chưa bao giờ thấy việc đó mà ngủ mê thấy, thì đó ở đâu? Ở trong cái bất không Như Lai Tạng nó hiện ra chứ gì, phải không? Như vậy thì nó có ở trong, nhưng mà ban ngày thì mắc những cái chuyện sinh hoạt ở ngoài nó che khuất, cho nên nó không phát được. Khi ngủ mình không có năm căn, không có tiếp xúc với năm trần, thì lúc đó trống thì nó có cơ hội nó sống dậy. Thì như vậy mới thấy rằng tất cả cái gì nó hiện ra trong lúc mình mơ, tuy nó không thiệt đối với hiện tại, nhưng không phải quá khứ nó không. Bởi vậy nên có khi thấy mình làm quan, có khi thấy mình đủ thứ chuyện, phải không? Thì đó là cái chứa trong cái kho Như Lai Tạng của mình đó. Như vậy thì còn chứa chủng tử nhiều trong kho, thì lúc đó mình là phàm hay là thánh? Kho đó là kho thánh Như Lai mà, nó kho thánh rồi. Nhưng mà thánh mà chứa những cái đó thì thánh biến thành phàm, phải không? Bây giờ muốn thánh, thực thánh thì phải loại hết cái đó ra. Loại hết cái đó ra thì thánh mới thực thánh. Mà thánh sau này không phải rời ông thánh trước mà có, phải không? Cái không Như Lai Tạng đâu rời cái bất không Như Lai Tạng, mà chỉ khác với nhau là có chứa và không có chứa thôi, phải không? Bây giờ kho của quý vị đầy hay lưng? Trả lời câu đó thì biết. Như vậy thì nên chứa thêm hay là chỉ nên loại ra thôi? Nếu mà quý vị chấp nhận loại ra thì mai chiều gì đó ai nói cái gì trái, nói cái gì quan, quý vị có nên khóc mà đi kiện đi thưa với tôi không? Nên khóc hả? Đi kiện thưa hay là nói trái nó quan cười thôi loại ra, không có chứa nữa, phải không? Còn đi khóc, đi thưa đi kiện đó là chứa đó, tầm dữ nó tầm này, đó là chứa. Thì bây giờ quý vị nếu thực là loại thì chắc tôi khỏe lắm, còn nếu chứa thì chắc hơi mệt chút. Như vậy tu là gì? Là loại những cái chủng tử mới, đừng cho nó vô, cái gì cũ cũng trút nó ra. Thì như vậy giữ cái mới đừng cho vào, cái cũ trút nó ra thì có ngày hết, phải không? Còn này bên này thì trút bên kia đổ vào, trút chừng nào không biết, phải chừng nào được thành phật thì tôi cũng lắc đầu thôi chịu, chừng nào mà không đem vô thì khá gì. Cái kho mà chứa chừng bao nhiêu, ví dụ chứa 1.000 thùng thì mỗi ngày đổ ra thùng thì biết ngày ngày nó sạch, phải không? Bây giờ chứa không biết bao nhiêu mà bây giờ cứ đổ này ra đem lại vô, đổ này ra đem lại vô, thì hỏi chừng nào thì phải lắc đầu, chưa biết chừng nào. Cho nên tu mà còn phiền não, còn giận hờn thì hỏi chừng nào thành Phật, ai dám nói? Không ai dám nói hết. Cái này thiệt là một vấn đề nan giải, phải không? Chỉ có chặn một bên rồi loại một bên thì cái đó thì hy vọng có ngày sạch. Như vậy thì cái công phu tu này là công phu của ai? Ai làm việc đó? Thì chính mình chứ gì? Chính mình làm việc đó chứ không ai làm hết. Mà chính mình làm cho nên mình cẩn thận, mình dè dặt. Cái gì là chủng tử không nên chứa, mình đừng chứa, phải không? Mà đừng chứa thì đừng cho năm căn nó theo dõi, nó dính mắt, Còn cái này nói tôi không có muốn chứa chủng tử phiền não, chủng tử thế tục. Mình nghe cuộc phim là thế gian hay cái muốn coi. Coi phải chứa hay là không muốn chứa. Muốn chứa hay không chứa. Thành như vậy thì chúng ta mâu thuẫn. Vì mâu thuẫn dài dài, nghĩa là một bên thì nói rằng mình phải sạch, mà bên này thì cũng thích chứa. Thì đó, đó là cái chuyện mâu thuẫn. Mà trên đường tu cứ mâu thuẫn như vậy hoài thì chừng nào sống. Nên hiểu rồi mình tự hạn chế. Chứ còn người khác hạn chế cho mình khó lắm. Chặn đường này chạy đường kia. Bản chứng nói chừng không sao đi đường này nhưng nó lõm đi đường kia. Làm sao mà đó thế. Bởi vậy cho nên mỗi người, đây là tinh thần tự giác, phải không? Tu là tự giác, mỗi người là chủ, mọi người phải làm. Chứ đừng có đặt tôi ở đây cái gì xấu dở nhờ quý thầy quý cô dạy dùm, chỉ dùm, mà để làm rồi rồi mới chỉ. Thí dụ như hai người cãi lộn nhau rồi vô chỉ sao đây? Nghĩa là khi cái gì mà nó vừa xảy ra, nhóm xảy ra, mình biết mình lại đi thì mọi việc tốt. Còn này để làm rồi thì tìm đó mới chỉ, thì chỉ cái đã rồi có ăn thua gì đó. Cho nên cái tinh thần tự giác của người tu hết sức là quý, hết sức là trọng. Mình phải tự giác, người khác chỉ trợ lực một phần thôi, còn chính mình là chủ. Như vậy thì cái tu ở đây tôi chỉ nói mấy chữ Như Lai Tạng đây mà thấy cũng dài dòng rồi, phải không? Vì cái này là cái chỗ then chốt của mình tu, mà lâu nay nhiều người không có hiểu. Mà tôi thấy nói thì nó hơi va chạm chút ít, chứ thiệt ra người tu mình thích chứa, chứa đầy thôi, chứ không phải thích loại đâu, phải không? Thích chứa. Cho nên khi nào người tu mà có những câu nói tôi giận huynh đó quá, tôi với huynh đó không đội trời chung à, thì đã chứa hay là loại? À, chứa trong này gặp nhau là không ở chung, phải là nhớ bài hoài như vậy, thì đó là chứa, mà chứa khẳng định đó, chứ nó không bao giờ loại đó, phải không? Nên cái người tu là cái người hỷ xả đó. Quý vị mới thấy các thiền sư cái hay nhất chỉ một chữ xả thôi. Xả tức là loại ra cái gì? Chỉ một chữ xả, mà nói hơi thô một chút là ngài Hoàng Bá, ngài khen thiền sư Quy Tâm đó, đệ tử của Mã Tổ hơn 80 vị thiền hữu tri thức, chỉ cho mình Quy Tâm là ỉa chảy đầy đất. Ỉa chảy đầy đất nghĩa là sạch sạch, sạch sạch. Còn mấy người thì còn chứa, chưa có sạch sạch. Thì như vậy chỉ một chữ xả đó, mà xả là gì? Trong cái kho này mình loại hết, nghĩa loại hết ra, đó là xả. Như vậy thì chúng ta đang xả hay là chúng ta đang thủ? Lượm bỏ vô là thủ, loại ra là xả. Bây giờ lượm bỏ vô hay là xả ra? Ở đây thì tôi chưa có bảo quý vị xả sạch, mà biểu quý vị xả những cái thứ xấu là trước, còn cái nào tốt tốt kệ, chứa lại xài đỡ. Bởi vậy mình có học, học đó là thủ, nhưng mà học những cái tốt tốt kệ, nó không đến nổi. Học bắp, học lúa rồi đó thì giữ lại kệ, gieo giống xài đỡ, còn những gai gốc là xả hết, phải không? Đã hiểu cho rõ vậy đó. Chứ nhiều khi đó quý vị nói thầy biểu con đừng suy nghĩ gì mà bắt con học. Học tức là phải suy nghĩ, phải nhớ lại. Thôi bây giờ tôi cho xả, xả những cái thứ xấu vô dụng trước, còn cái thứ hữu dụng thì tạm giữ đỡ đỡ, xài tạm thời gian. Hiểu cho thiệt kỹ để mới thấy cái người lớn khi nào người ta sắp đặt cho mình đều có cái ý, đều có một cái nhìn kỹ càng. Chứ không phải người ta bảo làm là tùy hứng bảo đâu. Cái gì nó có cái nhìn Bởi vì chặn đầu là chặn chúng ta phải loại cái xấu mà chứa cái tốt. Tại vì trong đó lâu nay nó chứa đầy ắp cái xấu rồi, bây giờ muốn loại cái xấu thì dồn cái tốt vô, thấy không? Rồi cho nó tràn cái xấu ra. Trong cái kho thấy cái nào xấu cho nó tràn ra, còn cái tốt cho nó vô. Thì những cái tốt vô đó chừng nào mình không xài bỏ cái một à, phải không? Cộng việc còn cần xài nó thôi, chứa giữ cái tốt, loại hết cái xấu ra. Cái gì gọi là chủng tử xấu? Quý vị nói cái đơn giản tôi nghe coi, cái gì? Cái mà nổi bật nhất là xanh thôi, phải không? Một cái hộp giống xanh này ra mà quý vị có ưng loại nó ra hết chưa? Có ưng loại hết chưa? Chỉ một hộp thôi, còn mấy trăm mấy chục hộp khác tôi không nói, chỉ một hộp giống xanh thôi quý vị lại hết chưa? Cũng chưa dám quăng nó ra nữa, phải không? Thấy thì cũng muốn đưa ra, mà đưa gần tới cửa kho thì giữ lại chứ không có dám quăng thẳng ra mà đất. Đó, đó là một cái hộp giống dễ ghét nhất đó, mà còn không dám quăng ra. Muốn nữa là những hộp giống khác nó còn trong rễ đồ sẵn ở trong nữa, thì biết chừng nào ra. Thí dụ như Phật nói ái dục là gốc sanh tử, phải không? Mà cái hạt giống đó nó có mầm, nó có đủ thứ, nó mọc rễ trong á, cái đó loại còn khó. Chứ cái xanh này nó dễ đó, mà loại còn khó thôi, phải không? Cho nên chúng ta loại thì cái nào dễ phải loại trước, cái nào khó thì phải loại sau, phải loại hết thì cái kho Như Lai mới trống. Mà kho Như Lai trống gọi là không Như Lai tàn, thì không Như Lai tàn đó là pháp thân, là Phật chứ gì hết. Còn nếu chứa các cái mầm, các cái giống sinh tử ở trong thì đó là bất không Như Lai tàn. Như vậy thì nơi quý vị nghe nói có hai từ không Như Lai tàn, bất không Như Lai tàn là có hai cái Như Lai tàn hay là một? Hai là một, một thôi. Mà tại có chứa thì gọi là bất không, loại sạch thì gọi là không, phải không? Như vậy thì không phải chúng ta tu thành Phật là ông Phật từ ở đâu Ấn Độ là Tây Phương chạy về, mà ông Phật sẵn của mình là cái Như Lai, phải không? Như Lai dẹp được hết cái mầm sinh tử thì đó là Phật, là Như Lai thiệt. Còn có chứa mầm sinh tử đó là Như Lai mà còn ở trong cái sinh diệt. Đó. Như vậy thì hiểu rồi chúng ta mới thấy cái việc tu không phải là cái việc tưởng tượng, cũng không phải là cái việc huyền bí, mà nó là thực tế ngay nơi bản thân mình chứng nghiệm được, nhận ra được, biết rõ. Mà tại vì mình có cái lỗi rất lớn là tu thì cũng ham, thành Phật thì cũng muốn, nhưng mà muốn tu chậm chậm nhẹ nhẹ nó thôi, đi từng bước nhẹ nhẹ, có khi muốn thả lỏng nhưng không thả một chút nữa, phải không? Muốn thì muốn mà muốn đi thông thả, mà nếu thông thả thì chừng nào? Rồi tới chừng thấy người ta tu tiến ở chừng đó quảng lên, sao mình lôi thôi cái rồi chừng đó chạy gấp đòi cho mau cái chừng, rồi cố chạy gấp cái ngã đùng cái quẹo chân quẹo cẳng rồi cũng què. Cho nên mình phải tha thiết ngay từ buổi đầu, đi từng bước vững mạnh chắc chắn để tiến mãi thì có ngày thành công. Đó là cái chuyện mà ở đây nói Như Lai tàn của chúng ta có sẵn, tức là kho Như Lai có sẵn, mà vì đang chứa cái mầm sinh tử, vì vậy chúng ta loại hết mầm sinh tử là chúng ta thuộc Như Lai rồi. Đó, mà Như Lai đó là Như Lai của mình chứ không phải Như Lai ở đâu đến. Đó là cái phần kiến tánh khởi tu.